Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau một thời gian dài bị hạn hán và nhiễm mặn nghiêm trọng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đầu tháng 4 này đã bắt đầu thở phào được một chút nhờ nước từ thượng nguồn đổ về, trái hẳn với tình trạng khá thê thảm kéo dài trước Tết âm lịch đến nay. Chỉ cần nêu lên một con số là đủ thấy tính chất gay gắt của trận hạn hán và nhiễm mặn lần này ở miền Nam Việt Nam. Theo báo chí trong nước, tính đến giữa tháng 3, toàn bộ 13 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước mặn xâm nhập, trong đó có nhiều tỉnh bị mặn rất nặng nề như Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, v.v. Trong một cử chỉ có vẻ hết sức hào phóng, ngày 15 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc loan báo sẽ xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong cho chảy xuống khu vực hạ nguồn để cứu giúp các nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan đang bị hạn hán nặng nề. Theo dự kiến thì nước xả ra từ đập Cảnh Hồng sẽ xuống đến miền Nam vào hôm nay. Vấn đề nổi cộm trong vụ Việt Nam bị hạn hán và ngập mặn được Trung Quốc ra tay cứu giúp đã nêu bật nguy cơ Bắc Kinh lợi dụng vị trí quốc gia ở thượng nguồn, dùng sông Mekong để gây sức ép đối với các nước ở hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. Công cụ gây sức ép chính là các đập thủy điện khổng lồ mà họ đã xây dựng ở thượng nguồn, vừa mang lại nguồn năng lượng mà Trung Quốc cần đến, vừa là phương tiện để Bắc Kinh chi phối lưu lượng nước đổ xuống phía hạ nguồn Đông Nam Á, nơi có khoảng 60 triệu con người mà sinh kế dựa vào dòng sông. Câu hỏi đặt ra là phải chăng miền Nam Việt Nam bị hạn hán là do đập nước Trung Quốc trên thượng nguồn, làm nước chảy xuống hạ nguồn ít đi? Ngoài tác hại trông thấy đó, còn có ảnh hưởng tiêu cực nào khác? Việt Nam hay các nước chịu tác hại làm được gì để hóa giải ngón đòn lợi dụng sông Mekong của Trung Quốc? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Là người theo dõi vấn đề sông Mekong trong nhiều năm trời, anh Nguyễn Đức Hiệp đã phản bác ngay lập luận cho rằng đập Trung Quốc là nguyên do chính gây hạn hán hiện nay ở Việt Nam. Đối với anh Hiệp, nguyên do làm hạn hán và nhiễm mặn trên bình diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua chính là hiện tượng khí hậu El Nino.
Việc Trung Quốc xây mấy cái đập ở thượng nguồn đã có lâu nay rồi. Bây giờ họ cũng đang tiến hành xây mấy đập mới. Nhưng cái việc hạn hán ở Đông Nam Á không phải là do những cái đập thượng nguồn đấy. Hạn hán thì nó là do cái hiện tượng El Nino đang trong thời kỳ cuối ở Thái Bình Dương. Cho nên ảnh hưởng đa số là ở miền Nam Việt Nam và mấy nước như là Campuchia và Thái Lan và Lào. Cho nên là hạn hán không phải là do mấy cái đập, mà hạn hán là do cái hiện tượng khí hậu. Nhưng mà mấy cái đập đó nó cũng có ảnh hưởng về cái điều hòa nước trên cái dòng sông Cửu Long. Cái mực nước nó tăng lên bất thường, tại vì xả nước từ đập xuống thì nó tùy theo cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc nó xả nước từ đập xuống, họ phải làm như vậy tại vì họ cũng phải sản xuất điện cho cái nhu cầu của điện của họ. Họ lên tiếng là đây là một hình thức giúp đỡ cho mấy cái nước hạ nguồn, nhưng mà thật sự là nó không đúng như vậy. Việc mà họ làm đó thì có lợi cho họ là thì Trung Quốc nó xả ra thì thật sự là cũng không giúp được bao nhiêu. Tại vì cái lưu lượng mà cái sông Lan Thương đó ở Trung Quốc nó cao nhất là chỉ 20% của lưu lượng của toàn sông Cửu Long thôi.
Một nguyên do khác quan trọng không kém là tình trạng nước sông Cửu Long bị Trung Quốc, Lào và nhất là Thái Lan sử dụng.
Cái nguyên do chủ yếu hạn hán thì mình đã nói là đó là do cái hình thái khí hậu. Và cái nhiễm mặn thì là một phần là do cái lưu lượng nước ở sông Cửu Long nó bây giờ nó ít quá, cho nên là cái nhiễm mặn nó vào đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều. Đó là một cái vấn đề về nước dùng. Thì tất cả mọi nước đang bị hạn hán, thì nhất là Thái Lan thì họ dùng rất nhiều những cái nguồn nước của các dòng phụ lưu vào sông Cửu Long, chuyển nước đó đi vào cái tỉnh mấy cái tỉnh đông bắc của Thái Lan như Nong Khai. Và ngày trước đó, cái đây cũng lâu rồi, cả chục năm rồi, họ cũng có dự định là họ sẽ chuyển nước từ cái lưu vực sông Cửu Long, tức là những cái dòng sông mà phụ lưu chảy vào sông Cửu Long ở trong nước Thái, đi xuống cái lưu vực của sông Chao Phraya, tức là ở phía Bangkok, nơi đó dùng rất nhiều nước. Cho nên là cái việc mà hạn hán xảy ra đó thì họ đã có những cái hệ thống đã chuyển nước rồi. Cho nên là cái vùng Đông Bắc với những Thái Lan nó không có bị nặng lắm, tại vì họ đã chuyển nước. Ở Lào cũng vậy, họ cũng dùng nước trong lúc này cũng khá nhiều, và Campuchia cũng vậy. Cho nên là cái lưu lượng nước mà trong lưu vực của sông Cửu Long đó, bây giờ nó càng ngày càng bị nhiều nước dùng, cho nên là đó là lý do mà tại sao mà cái lưu lượng nước nó chảy yếu đi và từ đó nhiễm mặn nó xảy ra khắp nơi ở đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là hai cái yếu tố chính, thứ nhất là hiện tượng khí hậu El Nino trong thời kỳ cuối nó đang mạnh, nó cũng sắp hết rồi. Và thứ hai nữa là mấy nước bị hạn hán, họ đã dùng quá nhiều nước và họ đã thiết lập cái cơ sở hạ tầng của họ từ lâu rồi, nhất là Thái Lan. Cho nên là lúc này thì họ chuyển nhanh, rất nhanh về nước từ hạ lưu, từ mấy cái phụ lưu đi vào sông Cửu Long. Cho nên là nước vào thì rất là ít về cái dòng chính.
Để đối phó với tình trạng này, Việt Nam cần thúc đẩy một giải pháp khu vực, mang vấn đề này ra ASEAN để lập ra ủy ban về sử dụng nước sông Mekong. Theo mô hình trước đây trong ASEAN về ủy ban hợp tác chống cháy rừng và khói mù xuyên biên giới giữa 4 thành viên Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Anh Nguyễn Đức Hiệp phân tích.
Bây giờ muốn giải quyết vấn đề đó thì là toàn lưu vực, mình không thể giải quyết từ một cái khúc nhỏ được, mà phải toàn mấy cái nước trong khu vực ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề để mà dùng nước hữu hiệu hơn. Và phải để ý đến những cái tác hại phía nước hạ lưu, nhất là Việt Nam và một phần của Campuchia. Thì cơ chế mà có thể làm được thì là có hai cơ chế. Một là ủy hội sông Mekong. Thì Mekong River Commission thì nó thực sự là nó không còn giải quyết được nhiều. Theo kinh nghiệm của rất nhiều năm vừa rồi thì nó là một cái cơ chế không thể làm được. Cơ chế thứ hai mình có thể làm là mấy nước Asian, trong nước Asian nó có thể lập ra một cái ủy ban chuyên về vấn đề nước dùng ở lưu vực sông Cửu Long. Tại vì cái này là nó xuyên qua nhiều nước, cho nên là nó phải cơ chế chung, nó phải có một ủy ban làm việc chung ở trong Asian. Một cái tiền lệ là cách đây cũng hơn 10 năm, từ năm 1997 thì khi mà Indonesia nó bị đốt cháy rừng ở Sumatra rất nhiều thì nó ảnh hưởng rất nhiều những nước Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cho nên là Asian nó đã có cơ chế là mấy nước đấy hợp lại lập trong ủy ban ủy hội trong Asian để mà giải quyết vấn đề ô nhiễm xuyên quốc gia. Thì vấn đề này nó cũng tương tự, mình có thể là dùng ngoại giao và một phần là kinh tế để mà có thể là kêu gọi, nhất là trong những thượng đỉnh Asian đó, vấn đề này nên được đặt lên để mà có thể giải quyết chung. Thì Thái Lan cũng có thể là hút nước rất nhiều, mình có thể là bàn lường với họ là phải làm một cái hiệu quả hơn, vẫn có thể là giải quyết vấn đề nước cho họ, nhưng mà họ cũng phải để một chút nước để mà cái dòng sông Cửu Long nó phải có một mực lưu lượng nước là tối thiểu để mà nước có thể chảy ra và cái ngập mặt ở đồng bằng sông Cửu Long không được quá một cái mật độ nào đó. Thì cái đó là vấn đề mà có thể là giải quyết chung với nhau. Thì Lào bây giờ hiện đã mở một số đập nước phụ lưu để mà có thể giúp phía hạ lưu Việt Nam, nhưng mà nói chung thì ngập mặt nó đã xảy ra và hiện giờ thì là những giải pháp thì nó cũng gọi là hơi trễ một chút, quá trễ. Thì vấn đề này là một kinh nghiệm, thì về sau mà có cái hạn hán thì mình trong Asian nó phải có cơ chế để mà làm giải quyết đồng bộ với nhau. Thì đấy là một cái hướng giải quyết mà tôi nghĩ là thích hợp nhất.
Cuối cùng, theo anh Nguyễn Đức Hiệp, sự kiện Trung Quốc mới đây cho thành lập khối hợp tác Mekong Lan Thương, một cơ chế giữa toàn bộ 6 nước cùng sử dụng dòng Mekong, có thể là một phương tiện tốt để buộc Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước hạ nguồn sông Mekong.